713-664-8002, 664-8002, đó là số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp của Thẳng vô phòng studio của Đài Sài Gòn Houston 900 AM cũng như những chương trình khác, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet nếu không tiện gần radio. Đài Sài Gòn.com, đó là website Đài Sài Gòn.com, hay là không gần computer, không trong xe hay là điện thoại hay là radio để nghe, cũng có thể gọi vô điện thoại, tức là mình gọi vô là theo dõi chương trình luôn, đeo headset vô là theo dõi chương trình được, là 213-493-0128, đó là để gọi điện thoại vô nghe chương trình, còn gọi vô để tham gia vào chương trình đó là 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, yeah, David xin chào luật sư Tom và David xin chào quý vị. Dạ. Yeah.
Dạ, yeah, đầu năm chúc luật sư David Vương thành công, mọi chuyện hết và hạnh phúc trong gia đình. Yeah. Thấy bước vô phòng studio là đều có mang cái tie mà thường thường á, Tết á hay mang cái tie màu đỏ cho nó hên đúng không? Luật sư David bữa nay cái tie màu gold và màu vàng mà bóng luôn á nha. Yeah, cái đó có lá vàng thiệt hả?
Dạ yeah, không. Này là giải thôi.
Chắc không hả? Dạ, thấy nhìn thấy bóng bóng, tôi muốn xé một miếng ra để mang ra tiệm vàng đón coi có thể bán được lấy đồng nào không? Dạ. 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên, xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời ạ.
Dạ, em là Thuận đó, chào luật sư Tham.
Dạ, yeah, chào ông Thuận ạ.
Dạ, em có gọi anh tuần vừa rồi sau khi nghe đài đó mà cái văn phòng nói là anh gọi lại cho em mà không thấy gọi đó.
Oh, sorry anh, trước đó lúc đó là chắc chiều giao thừa rồi này hơi bận một tí. Dạ, nhưng mà dạ. Bây giờ anh cứ thắc mắc, anh có thắc mắc gì cứ hỏi đi.
Dạ. Ok, thì em có thắc mắc như vậy. Tại vì em mới em mướn cái nhà đó 2 năm á. Thì bây giờ em mua ra thì bây giờ là kiểu như là em deposit cho 1.700.000 mà bây giờ họ muốn không chịu trả tiền, họ nói là cái nhà nó bị đem về kiểu như là nó clean này kia đó anh Khan.
Dạ.
Yeah. Bây giờ nó chạc em tới 2.200.000 mà em không có đồng ý. Rồi bây giờ em có cả cái hình trước khi em mua vô, thì bây giờ nó nói là nó cũng có cái hình mà nó khi trước khi mình mua vô rồi mình mua ao.
Yeah.
Rồi nó chạc cái gara đo gì của em tới 1.400.000 rồi. Và bây giờ em không tự nhiên không chịu trả, thì em muốn hẹn với nó để mấy em phôi mà nó lên nói chuyện, mà cái kiểu như là nó không có muốn cho em mấy em phôi mình á.
Ok, alright, hiểu rồi. Luật sư David Vương, hai bên nào cũng có một cái nhìn bằng khía cạnh riêng của họ.
Đúng rồi,
hai bên không đồng ý. Yeah. Mình đó thì mình lỗ, mình nó đang chữa tiền mình rồi.
Dạ. Yeah.
Không ạ, nếu muốn đổi tiền nó lại phải làm gì?
Cái luật này là mình luật về luật địa ốc.
Yeah.
Thì trong cái luật địa ốc á, tiếng Mỹ nó có một cái câu nó gọi là Statute of Frauds, nghĩa là cái luật này phải nằm trong giấy tờ. Sự giao kèo, sự hứa với nhau, sự thay trao trò chuyện với nhau đều phải trong giấy tờ. Thì điều thứ nhất anh Thuận coi cái lease. Thường thường trong cái luật cái lease á, là wear and tear, nghĩa là nó mòn cái thảm. Không có thể nào mà đổi thừa là ok, cái thảm mòn cho nên bây giờ tôi phải chặt anh cái tiền thảm. À, cái đó là wear and tear. Nhưng mà dĩ nhiên thí dụ như mà bây giờ cái garage door của anh á, họ bị giống như là xe dê ra, xe dê vô vậy đó đụng á, thì cái đó ok. Nhưng mà phải đọc cái trong cái giao kèo, coi cái giao kèo nói cái gì. Ngoài ra cái garage door thì anh không có nói gì nhiều hơn nữa. Thì những cái thí dụ như bây giờ phải giặt thảm hay là cái này gì đó là cái đó wear and tear, thì David nghĩ là nó phải reasonable. Nhưng mà cái người này đòi tới 2.200.000 mà trong khi đó họ đã giữ mình 1.700.000, luật sư Tom.
Dạ. Tom đồng ý, mà cái cách mà giải quyết đó như vậy nè. Bây giờ họ giữ tiền mình rồi, họ cầm cái cán, lý do tại sao họ là người chủ nhà, họ có quyền report là mình break the lease tại vì mình không trả hết tiền. Họ có thể report là cái lease của mình không làm hết trách nhiệm của mình. Nếu mà anh nghĩ nó quá không công bằng, chỉ có cách đó là mình đưa họ ra tòa.
Yeah.
Mướn một người luật sư viết lá thư đưa họ ra tòa. Ok. Theo luật của tiểu bang Texas là tùy theo là mình mướn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, và trong cái hợp đồng giao kèo giữa mình với họ như thế nào. Nhưng thường thường 30 ngày sau khi mình trao chìa khóa và mình dọn ra rồi, trong 30 ngày đó họ phải gửi cho mình cái lá thư là chúng tôi đã vô xem cái nhà này rồi và đây là bằng chứng là nhà này không hoàn toàn giống như lúc tôi đưa cho ông và chúng tôi phải sửa và trừ cái tiền này ra. Thông nghĩ anh nhận được cái lá thư đó trong tay rồi, bởi anh mới biết là họ đòi về cái garage door và sửa chữa đó. Anh đó thì có bằng chứng là trước khi anh chụp hình. Ok. Thì chỉ cách đó là anh đưa họ ra tòa, anh thưa họ thôi, đòi số tiền đó lại. Đó. Cái số tiền nó cũng không, tương đối nó cũng không có nhiều. Mình có thể thưa tòa này, bác sĩ, ê, luật sư David Vương.
À, cái tòa này mình có thể đi lại cái tòa Small Claim Court. Nghĩa là cái chỗ mà thường thường chúng ta bị cái ticket đó.
Yeah.
À, chúng ta đi, thí dụ như ở đây một cái tòa rất là nổi tiếng trong vùng Southwest của mình ở đây á, là cái tòa Jimmy Rock. Còn nếu mà chúng ta ở trên 45 North á, là cái tòa North Sepper.
Yeah.
À, tòa North Sepper. Yeah.
À, còn những, anh ở khu nào vậy anh?
Em ở dưới Conroe á, luật sư.
Conroe hả? Ở Montgomery yeah. County đó phải không?
Dạ, yeah, dạ. Yeah.
Ok, Montgomery County thì anh vô Google, Internet, anh search là Montgomery County Justice of the Peace Court,
yeah.
Là JP, anh để chữ JP cũng được, Montgomery County, họ sẽ hiện ra cỡ 4 cho tới 6 cái tòa trên đó, và trong một trong những cái website đó họ có cái bản đồ nữa, anh coi họ có tính ra mỗi một khu là có một cái màu, thì anh coi là cái nhà đó nó ở khu nào, hay là nhà anh ở khu nào, anh có thể thưa họ trong cái tòa đó. Nhưng mà tại vì cái lease này nằm ở trong Montgomery County, anh nên thưa ở trên Montgomery County ở Conroe. Thì khi mà anh điền giấy tờ đó thì anh điền rõ ràng, nếu mà anh muốn á thì lúc nào anh rảnh đó, anh tiện anh ghé xuống Houston đó, thông giúp anh điền cái đó. Đã, tại vì cái giấy đó là giấy mình thưa, mình phải điền rõ ràng để khi mình ra tòa đó, tòa sẽ dựa lên cái giấy đó để xử cái case của mình. Nếu mà tòa có thắc mắc gì thêm, tòa sẽ cho mình cơ hội đứng đó để cãi, để nói thêm. Nhưng mà lúc nào cũng bắt đầu bằng cái lo xíu đó. Tại nếu anh không ghi rõ ràng, bên kia có thể xin tòa hủy bỏ case này. Tại vì tôi không biết ông thưa cái gì đó, ông ghi đủ thứ chuyện trong này hết.
Trong cái luật nữa đó, luật sư Tom, là cái người mướn nhà là anh Thuận đó. Sau khi sau lúc mà move out đó, là mình nên viết một cái lá thư để cái địa chỉ mới, và trong trọng request là tôi cần cái tiền deposit của tôi lại. Thì sau khi người chủ nhà nhận được cái lá thư này thì chủ nhà có 30 ngày để giải quyết cái deposit của mình. Đó. Thì nếu mà bây giờ nếu mà anh Thuận chưa có viết một cái miếng giấy đưa cái địa chỉ cuối cùng của mình ở đâu, và trong cái địa chỉ đó đòi là tôi muốn lại 1.700 deposit của tôi. À, một cái câu nữa để bị khuyên á, theo em cái hồ sơ này đó là anh không thưa nhưng mà anh đợi họ thưa anh, rồi anh thưa ngược lại. Tại vì nếu mà họ thưa anh á thì chắc cũng vài trăm bạc hả? Tại vì họ đã giữ mình 1.700 rồi, sư thơm.
Yeah.
Rồi chắc chắn là họ không thưa đâu.
Yeah.
Đó, nhưng mà lại là anh lại đi thưa thì anh tốn tiền nhiều và anh tốn thời gian hơn nữa. Thì những cái hồ sơ này sự thật ra là anh đi mướn luật sư á, cái tiền luật sư nhiều hơn là cái tiền mà anh mắc là 1.700.
Thì bởi vì nếu nãy giờ mình nói về cái lý thuyết rồi, mình nói về luật rồi. Cái thực tế đó, bây giờ nếu mà anh ra tòa thì cũng nên rõ ràng, có bằng chứng, có hình, và phải nói tiếng Anh rõ ràng. Tại thí dụ bên kia đi, họ nói tiếng Anh rành hơn mình, họ cứ đứng họ cãi hoài, rồi ông tòa ông không hiểu mình nói gì, ông khó mà xử cho mình, tại ông không hiểu được là mình muốn nói gì, không ạ?
Anh Thuận nói tiếng Mỹ được không?
Em cũng nói thôi, nhưng mà kiểu nói chung thì mấy cái giấy tờ em cũng không có rành lắm á.
Yeah.
Và nhiều khi thì cũng không có hiểu rõ.
Anh nên đọc. Anh thì,
dạ. Cái hôm mà em mua ra thì em nó cũng cái kiểu như là cái owner đó, người ta cũng nói là ok cho cái địa chỉ, chứ em cũng không có viết cái lá thư. À, nhưng mà họ cho cái địa chỉ rồi, trong 30 ngày sau đó là họ sẽ gửi cho em cái lá thư về đó nè. Nó nói là nó chạc của em hết 2.000+, là bây giờ em phải đóng lại cho nó hết 500+, em không có chịu.
Yeah.
À, thì em có liên lạc với nó là để em muốn lên gặp nó, mặt với mặt nói chuyện với nhau, để em đưa cái hình của em trước khi em mua in. Đó.
Đúng rồi.
Dạ.
Yeah.
Mà nó
là...
không có chịu cho em gặp mặt, không chịu bắt em phôi mặt với em.
Ừ.
Rồi nó nói hôm thứ hai em gọi lại cho nó lần nữa, tao muốn gặp mặt với mày, để tao show cái hình của tao, rồi mày show cái hình của mày cho tao coi.
Dạ. Yeah.
Đó, thì nó nói là để nó hỏi cái tụi trên của nó xem nó có đồng ý hay không. Đó, nếu mà từ bữa giờ nó không có gọi lại cho em để cho mấy trăm point mình gặp nó. Là nó nói là nó còn nói với em là nếu mà mày mà không đồng ý cái kiểu này em cũng không có hiểu rõ, thì nó sẽ làm cho em một cái lá thư để nó đưa em ra tòa. Không?
Dạ. Thì lúc nào ở đây họ cũng hăm dở thư ra tòa hết, và cũng có thể họ đưa ra tòa. À, thì mình khó nói, mình khó biết được là họ sẽ làm như thế nào. À, nhưng mà anh nên viết một cái lá thư thay vì gọi điện thoại. Anh viết lá thư cho họ là tôi yêu cầu một cái buổi ngồi xuống nói chuyện để đưa hai những cái hình ra coi. Nếu mà không đồng ý chuyện đó thì có thể tôi là người sẽ thưa ra tòa. Đó.
Yeah.
Họ không dọa mình cũng phải nói thật sự thật luôn là mình cũng sẵn sàng ra tòa với họ. Tại sao? Để về sau này khi ra tòa anh đưa lá thư đó thì tòa khó mà hỏi là nếu mà anh nghĩ anh sai mà tại sao anh im lặng, anh không nói, giờ tới lúc bây giờ đưa ra tòa rồi anh mới thưa ngược lại bên kia, là chắc có thể anh chỉ tức rồi anh thưa ngược thôi. Thì anh có thể đưa lá thư ra, tôi đã muốn thưa lâu rồi, nhưng mà tôi cũng là một cái người mà muốn giải về, nhưng mà bên kia không có reasonable với chúng tôi, nên bây giờ mình phải ra tòa. Tại sao? Để mình sắp xếp, mình xin tiền, đòi tiền luật sư và tiền tốn kém của mình. Tại vì mình sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện, phỏng luật sư David.
Đúng rồi.
Tòa cũng sẽ nhìn vô thấy đó là một bên đó rất là dễ chịu, rất là muốn ngồi xuống giải quyết, một bên dùng cái vị trí của mình là chủ nhà và giữ tiền người ta, ép người ta để giật tiền luôn.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah.
Mà một cái mà thường thường David nhắc với cộng đồng đó là sau khi chúng ta nói điện thoại thì chúng ta sẽ viết một cái lá thơ. Thì chúng ta nói là lặp lại cái điện thoại như thế nào. À, theo cái buổi điện thoại ngày đó, hai đứa để nói về cái này. Đó, thì nhưng mà anh không chịu gặp mặt cái gì ấy. Tôi muốn viết lá thơ này để tôi muốn gặp mặt anh và nói về cái vụ mà cái different. Nhưng mà sự thật anh Thuận cứ suy nghĩ đi. Là bây giờ đó, anh biết được cái nào nó wear and tear. Còn thí dụ như con của anh á, có cái đồ chơi đẩy vô cái trường lũng một cái lỗ, đó là không phải wear and tear. Thì thí dụ như người ta cần sơn, người ta cần lắp lại là cái đó là anh phải chịu đó. Hoặc là cái tấm thảm nó bị cháy ngay trong cái lỗ, nó bị giống như là mình hút thuốc hay gì đó, nó nhiễu cái tàn, nó cháy một chút đó, thì cái đó không phải là wear and tear. Thì những cái đó họ có quyền trừ mình.
Thì em đồng ý là mấy cái đó nó kêu là nó giặt thảm này kia rồi, mà trước khi mà em mua ra là cái nhà em cũng clean lắm, cũng coi như cũng sạch lắm, nhưng mà em chỉ bực cái là cái garage door không biết lý do sao mà khi mà em mà mua ra thì cái garage door nó working good, nó open close mà yeah. Bây giờ nó viết thư cho em nói là cái garage door khi mà nó tới nó sửa thì nó xuống nó tới nó coi nó clean đó, thì cái garage door nó không có close được.
Yeah.
Đó. Nhưng mà khi mà em mua nhà thì everything là work good.
Yeah.
Dạ. Rồi vâng. Mà cái garage door nó cũng không có bị hư gì hết luật sư.
Dạ vâng. Cảm ơn Thuận. Thế là bây giờ như vậy, cuối cùng nó thành ra một cái mà anh nói này người kia nói kia.
Đúng
không
rồi.
À? Anh nói garage door ok, nó nói rồi chúng tôi tới garage door. Bây giờ anh viết trong cái lá thơ đó anh yêu cầu họ ok, nếu mà ông nói ông phải thay thảm cho tôi biết cái receipt thay thảm thế nào, garage door bị làm sao, receipt sửa như thế nào. Ít có lý do nào mà tự nhiên người chủ nhà vô đó nói ồ tôi thấy bữa nay hứng muốn thay cái garage door để tính ra tiền ông này. Anh chỉ trừ nếu người đó ta rất là xấu tính hay người ta muốn bóc lột mình.
Đúng rồi.
Thì người ta mới làm vậy. Chứ thật ra cá nhân thôi thì mình đâu đi tự nhiên đi thay cái garage door rồi bắt người ta trả tiền.
Yeah.
Đó. Thì nhưng mà cũng có thể cái này nó đã hư lâu rồi, hay cũng có thể là cái garage door này 15-20 năm rồi, cái anh xui là lúc đó nó hư, thì cái đó cũng có thể là wear and tear, phải không luật sư David?
Yeah, yeah.
Yeah, tại vì nó xui thôi, chứ đâu phải là anh lấy tôi vít anh đâm vô đó, hay anh giật dây, hay là anh xe anh đụng vô garage door nó hư đâu.
Yeah.
Có thể là tới lúc nó hư, nhưng mà xui cái nó hư khi lúc anh dọn ra.
Yeah.
Yeah. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả nhận kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Hello.
Yeah, dạ, xin chào. Dạ.
chào luật sư ạ. Dạ em tên là Phi á luật sư.
Mời anh Phi.
Dạ dạ hiện giờ thì em đang đi làm mà giờ tự nhiên công ty em á thì nó nói với em là bây giờ nó cho em nghỉ về nhà rồi khi nào có việc trở lại thì nó sẽ gọi điện nó kêu em đi làm lại. Nhưng mà có một số người ở trong công ty em á là nó cho nghỉ gần cả tháng trời rồi mà nó cũng không kêu đi làm lại nữa. Thì trong cái khoảng thời gian đó là em không có đi làm gì hết. Mà nó cũng không chịu lay off em để em xin tiền thất nghiệp hay gì hết anh. Thì bây giờ không biết là giải quyết làm sao anh.
Công ty khôn thiệt. Ok. Cái này luật chiếu rồi luật labor law. Ok. Nếu mà muốn đó, mình tới chỗ làm, xin họ cho mình biết chừng nào tôi trở lại làm. Nếu mà lay tôi off, thì anh đi claim. Có một cách nữa. Có một cách nữa là anh cứ đi anh claim đi. Đó. Xong rồi từ đó họ liên lạc với lại chủ hãng. Chủ hãng nó chưa có cho nghỉ. Thì từ đó họ mới có cái hearing cho mình là ok, nếu mà chưa cho nghỉ sao không cho ông đi làm. Họ không có quyền giữ mình ở đó. Một cái cách mà rất là đơn giản để giải quyết nữa đó là thôi xin việc khác. Rồi tới lúc họ gọi mình thì mình nói thôi tôi nghỉ rồi, tôi có việc khác rồi. Dĩ nhiên bây giờ việc xin thì cũng hơi khó. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn rõ ràng với là cái chỗ làm của mình đó, là tới đó yêu cầu họ, hỏi họ là schedule tôi như thế nào, chừng nào trở lại làm. Nếu họ nói chúng tôi không biết. Cái đó đó cũng là một cách lay off.
Dạ.
Yeah. Không mà. Vì cứ để ý, nó không trả lương, không cho người ta đi làm ở đâu thì không có công bằng. Anh liên lạc với Texas Workforce Commission, yêu cầu họ là tôi muốn xin việc hay tôi muốn xin tiền thất nghiệp.
Mở cái hồ sơ ra.
Dạ.
Yeah. Một cái mà quan trọng đó là mình ở nhà mà mình đi không có kiếm việc làm. À, mỗi một tuần, mỗi hai tuần, mỗi một hình như thường thường là mỗi một tuần mình phải kiếm ba cái chỗ làm. Mình gửi thơ đi, mình gọi họ vân vân và một tuần sau và hai tuần nữa mình claim. Nhưng mà có nhiều người không biết á, là mình xin tiền thất nghiệp á, thì mình phải kiếm việc làm, rồi mình phải nộp cái kiếm việc làm đó mà kiếm không có ai mướn mình, thì cái từng đó mới tính. Và mình cứ tiếp tục kiếm việc làm hiện tại, thì cái trong vòng 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng, thì nếu mà xử cái hồ sơ mà mình thắng á, thì mình lấy được 7, 8 tầng đó. Trong từng nào mà họ chưa trả mình đó, thì mình được lấy cái tiền đó. Nhưng mà câu hỏi của Phi á, là cái này là cái gì vậy? Không có nhiều người họ chưa gọi lại. Cái đó là đã, tiếng Mỹ nó gọi là đuổi không có việc làm. Chứ không phải là cái chữ lay off. Cái chữ lay off á, là cho người thường thôi. Cho người thường dùng cái chữ lay off là ở nhà đi. Lay off nghĩa là ở nhà đi. Đó mình, nhưng mà trong luật á, là cái chữ là đuổi bởi vì thiếu việc làm. Nó chỉ có hai cái chữ thôi. Một chữ là đuổi bởi vì thiếu việc làm và quit bởi vì không muốn đi làm. So ở đây á, là Phi nói đó, là đuổi rồi đó Phi. So bây giờ đó Phi phải balance nghĩa là có nguy hiểm. Bây giờ mình xin tiền thất nghiệp. Thì có thể cái hãng nó trả thù, nó không mướn mình nữa. Nhưng mà sự thật ra cái điều đó không có đâu. Tại vì họ, cái đó là họ, cho nước Mỹ này họ biết mình phải sống mỗi tuần, mỗi tháng. Đó. Chứ không có phải là họ sẽ căm thù mình tại vì mình claim cái đó. Đó. Nhưng mà cái human resources á, họ không có biết. Họ chỉ không kêu mình lại. Họ không kêu mình lại, có thể là mình là cái người không nên kêu lại, mà mình không biết. Nhưng mà tại vì cái tiền thất nghiệp đó, luật sư Thơm, mình ăn tiền thất nghiệp của nhà nước, nhưng mà nhà nước trả cho mình tiền thất nghiệp bằng tay phải, tay trái nhà nước lấy tiền của hãng. Và họ lấy bằng cách nào? Họ lấy là họ lên tiền thất nghiệp thuế cao hơn. Ngày xưa thường thường nếu mà chúng ta có người làm mà không bị lay off á, thì chúng ta trả 2 chấm tiền thuế thất nghiệp. Nhưng mà bây giờ có người claim thì họ sẽ lên 3 chấm, nhưng mà họ sẽ phạt mình trong vòng 3 năm. Ví dụ vậy.
chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.